Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một sự kiện gây chú ý trong tuần này khi một du khách từ Việt Nam thông báo ý định sẽ mặc trang phục cờ đỏ sao vàng tới thăm khu Little Sài Gòn của người Việt tị nạn Cộng sản ở Nam California để kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc. Khi chính thức xuất hiện tại phố Bonsa trong bộ áo dài với màu sắc đỏ vàng, ông Lê Đình Hùng, còn có biệt danh là Hùng Cửu Long, đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người Việt ở đây. Khi được cảnh sát giải vây, ông Hùng giải thích rằng với tư cách người tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông muốn tới đây để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào hải ngoại. Hành động của ông Hùng khơi dậy những tranh cãi lâu nay. Mỗi khi lá cờ của chế độ Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam xuất hiện trong cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại và những tranh luận về lời kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc. Tạp chí Thanh Niên hôm nay ghi nhận ý kiến của những người trẻ trong và ngoài nước về vấn đề này, với sự tham gia của Nancy Nguyễn từ Nam California, Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội và Lê Văn Sơn từ Nghệ An.
Đây là Nancy Nguyễn từ Anaheim, California. Hùng Cửu Long đó, ảnh tới đây với cái màu cờ như vậy dựa trên cái nền tảng là cái quyền tự do biểu đạt của Mỹ đó. Nhưng mà ảnh quên một điều á, là cái quyền tự do biểu đạt của một con người á, anh không thể nào tự nhiên mà xúc phạm người ta. Cái mà khiến cho mọi người khó chịu đó là trước khi ảnh tới thì ảnh tuyên bố là ảnh sẽ bật áo cờ đỏ sao vàng, cho nên là mọi người ở đây cho rằng đây là một hành động khiêu khích, phá rối cái an ninh á. Thì khi ảnh tới và ảnh không bật bộ đồ như vậy đó thì đúng ra thì có lẽ là nên đối xử bình thường, nhưng mà cái hành động khiêu khích đó khiến cho người ta khó chịu.
Lê Văn Sơn từ Việt Nam. Với cái ý tưởng mà anh Hùng này anh bảo là hòa giải dân tộc thì điều đó đương nhiên là ai cũng muốn thôi. Người trong nước, trong Nam hay ngoài Bắc và kể cả hải ngoại đều mong muốn hòa giải dân tộc. Nhưng vấn đề là cái cách thể hiện và cái thái độ hành động của anh ấy từ tư tưởng tới hành động nó trái ngược nhau hoàn toàn, và dẫn đến một cái phản ứng phản cảm đối với dư luận. Em thấy đó là một cái điều nó hoàn toàn dị hợm, nó lỗ bịch.
Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội, Việt Nam. Tôi thấy cái việc này buồn cười. Tức là anh ta bảo rằng là khi anh trả lời cảnh sát thì anh bảo rằng là anh đến đây để vì là anh ứng cử đại biểu Quốc hội, cho nên là anh đến để anh hòa giải hòa hợp dân tộc. Anh ứng cử đại biểu Quốc hội không biết là anh ứng cử ở quận Cam hay anh ở quận nào cũng biết. Ở Việt Nam thì đại biểu Quốc hội nó sống từ lâu rồi. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, hẳn nhiên rằng là có thể là anh có quyền tự do, nhưng cái tự do của anh đó đã là xúc phạm đến người khác. Còn cái chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc thì chính sách chứ thì thể chế đi từ căn nguyên của cái việc mà mất cái đoàn kết dân tộc, chứ nó có phải bắt đầu từ những hành động ngu xuẩn như vậy.
Ở đây các bạn nói rằng đây là một cái hành động không được hoan nghênh, nhưng mà cái suy nghĩ đó, với suy nghĩ là tới đây chỉ muốn nói chuyện thông hiểu lẫn nhau giữa hai phía, hai cực, hai tư tưởng.
Cái mảnh đất Little Sài Gòn này á, nó đón khách thập phương rất là thường xuyên chị. Khi mà muốn gặp gỡ với cộng đồng thì cũng rất đơn giản thôi. Mình có một cái town hall meeting, một cái cuộc họp, một cái cuộc gặp gỡ với đồng hương thì rất là đơn giản. Nếu như mà ảnh có thực tâm, mà ảnh có muốn tham dự một cái như vậy đó, giống chị nói là ảnh đặt vấn đề muốn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng thì ảnh cứ việc liên lạc với một số cá nhân bên này thì mọi người có thể cho ảnh một cái buổi gặp gỡ tiếp xúc. Nhưng mà không phải không thể nào có một cái cuộc thăm dò hay là tiếp xúc hay tìm hiểu tâm tư theo cái cách mà anh sẽ đi ra trước Phước Lộc Thọ để anh đứng nói chuyện. Cái thứ hai nữa là khi anh đến nhà của người ta, trước tiên hết anh phải tôn trọng chủ nhà. Thì nếu như mà ở cộng đồng này đã biết trước là họ không chấp nhận cái lá cờ đó, bởi vì đó là nghị quyết chị, tức là ở đây nó là luật, tức là cái cờ đỏ sao vàng thì không có xuất hiện ở Little Sài Gòn. Những cái tòa đại sứ thường họ treo trong sân thôi.
Có người nói rằng là cái hành động của anh Hùng là cái hành động khiêu khích, gây rên cái sự phản đối. Nhưng mà cũng có người nhìn nhận rằng những cái sự phản đối đối với cái hành động rất là ôn hòa như thế cũng là một cái điều quá khích. Tại vì anh cũng chưa có mặc cái hình cái lá cờ cụ thể mà đã có những cái la ó rồi xua đuổi anh như thế giữa người Việt với nhau để cảnh sát Mỹ phải can thiệp. Thì đó cũng là một cái hành động quá khích không hay. Thì ý kiến của các bạn về cái hành động phản đối thì các bạn thấy sao Nancy?
Cái sự phản ứng có được là bởi vì ảnh tuyên bố trước là anh sẽ bật áo cờ đỏ sao vàng để tới. Cái việc mà phản đối là ó đó, nó là cái hệ quả của việc người ta cho rằng cái việc tuyên bố như vậy là một cái hành động khiêu khích.
Ý kiến của anh Sơn như thế nào?
Chuyện này là một cái diễn biến tâm lý hết sức là bình thường của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Bây giờ giả sử như người Việt Nam trong nước thôi, ra lăng Hồ Chí Minh mặc một cái áo dài cờ vàng ba sọc thì thử hỏi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái việc hòa hợp hòa giải dân tộc ai cũng mong muốn như vậy, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng lá cờ là cái biểu hiện của hai cái ý thức hệ khác nhau để mà hòa giải dân tộc thì khác gì là cái việc chúng ta mồm thì nói là yêu thương nhau, hòa hợp hòa giải dân tộc, nhưng mà tay ở đằng sau lại giấu một con dao.
Dạ, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là nội gia sáu thịt cũng đã xong 40 năm rồi, đã qua một cái thế hệ, thì tại sao vì cái màu cờ đó thôi mà bây giờ cùng dòng máu Việt lại phải có những cái hành động không đẹp đối với nhau như vậy, lại phải phản đối nhau, lại phải xua đuổi nhau. Bây giờ người Việt ở hải ngoại cũng đã bắt đầu về nước rồi, và người Việt trong nước cũng bắt đầu đi ra thăm hải ngoại cũng rất là nhiều rồi, thì phải chăng nên quên đi cái hận thù từ cái màu cờ đó để nhìn tới một cái gì đó tốt đẹp hơn? Chứ còn nếu mà người Việt cứ mãi nhìn cái màu cờ đó để mà chống đối lẫn nhau thì không có đi về đâu cả. Với cái ý kiến như vậy đó thì suy nghĩ của các anh chị ở đây như thế nào?
Mời
anh
Vinh. Nếu có chỗ sự tôn trọng người khác, nhưng còn đối với những người mà người ta đã có những quá khứ đau thương, người ta có kinh nghiệm rất là ghê sợ về cái đó, thì đưa đến cái ám ảnh, đưa đến những cái điều mà người ta phải phản ứng. Có cái chuyện mà giữa cộng đồng người Việt với nhau mà xử sự với nhau một cách không hòa bình cũng lại khác, thì tôi thấy rằng là điều đó là điều đó là khóc ra. Phản ứng nó có thể gọi là quá khích một chút ấy. Nhưng mà mình hiểu cái tâm lý của cái tâm trạng của họ, cái chính là ở cái cách ứng xử với nhau. Tôi nghĩ rằng là nhiều khi cũng không có câu nệ về mình khi cái chuyện là màu cờ, bởi vì nói thật ra chứ ngay cả người mang cái màu cờ đó, chắc thì họ đã ưa cái màu cờ đấy.
Người Việt phân cực chia rẽ vì màu cờ, đó quả là một điều như anh Vinh vừa nói là xót xa. Thế thì làm thế nào để cái sự xích mích, cái sự kình địch, cái sự chống đối lẫn nhau trong dòng máu Việt vì cái màu cờ đó, nó được khỏa lấp, nó được xoa dịu?
Cái việc mà hòa hợp hòa giải đó, đối với những người trẻ lớn lên sau này á, cái nhu cầu đó nó rất là ít so với những người đi trước. Và cái sự hòa hợp hòa giải đó, nếu mà muốn được xảy ra, muốn mà khỏa lấp đi những cái khác biệt đó, trước tiên hết nó phải xuất phát từ cái thiện tâm để hàn gắn lại cái quá khứ. Em nói giả sử như là anh không thể hòa hợp hòa giải với tôi khi mà anh lấy mất cái nhà của tôi, anh cướp tiền của tôi, xong rồi anh nói ơi quên quá khứ đi và chúng ta hướng tới tương lai. Bởi vì em nghĩ là trong bất cứ một cuộc hòa hợp nào cũng vậy, trước tiên hết nó cũng phải là giải quyết những mâu thuẫn ở trong quá khứ. Nhìn ra thì hầu như bất cứ một cái dân tộc nào trên thế giới mà trải qua một cái biến cố bi thương đều có những cái đặc điểm tương đồng với nhau. Ví dụ như chị tới cộng đồng người Do Thái mà chị mang theo cờ Nazi, người ta cũng không thể chấp nhận được. Khi đến một cái cộng đồng mà họ không có nhìn vô cái quá khứ, những cái đau thương, những cái mất mát mà cái cộng đồng đó phải trải qua, khi cộng đồng phản ứng lại thì cho rằng cái đó là quá khích. Nhưng mà em nghĩ cái đó là những cái phản ứng rất là bình thường và được bảo vệ bởi pháp luật. Phải tôn trọng cái quá khứ của nhau. Phía bên tôi làm những gì sai đối với anh thì cho tôi xin lỗi. Thì từ đó trở đi mình mới có thể có được cái sự hòa giải. Phải có sự tôn trọng lẫn nhau, không có dẫm đạp lên những cái đau thương, những cái mất mát mà bên kia họ đã từng phải trải qua.
Từ cái hành động cụ thể của cái nhân vật này, mình nói tới cái vấn đề hòa hợp hòa giải. Làm thế nào để người trong người ngoài, giữa hai cái ý thức hệ người Việt được hòa hợp hòa giải thực sự trong thực tế, để có thể gặp gỡ nhau trong cái sự tương kính, yêu thương nhau?
Ngay chính nhà cầm quyền cộng sản họ phải có những cái chính sách thực sự để cho cộng đồng hải ngoại thấy được thực tâm. Ví dụ như là bây giờ ở Việt Nam có hàng mấy chục nghìn người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã tiếp xúc với họ rất là nhiều, cuộc sống của họ rất là đau khổ. Vậy thì thử hỏi rằng những nhà cầm quyền này họ đã làm gì để đi đến cái hòa hợp hòa giải dân tộc, hay họ chỉ có nói mồm nói miệng mà thôi? Tôi thiết nghĩ rằng bằng những cái chính sách cụ thể thì sẽ xóa nhòa đi được những cái nỗi đau trong quá khứ, và những con người đất nước Việt Nam sẽ yêu thương nhau thực sự.
Nói về lời kêu gọi hòa hợp hòa giải từ bên trong và cái sự phản kháng từ bên ngoài, làm thế nào để chinh phục được cái sự phản kháng đó? Anh Vinh.
Đảng và nhà nước thì kêu rằng là đấy là những cái khu vực ngàn vọng khi mà cần họ ở những đồng tiền. Nhưng mà ngay lập tức khi người ta lên một cái tiếng nói nào đó thì lập tức là xét ra rằng là đấy là bọn lưu vong hải ngoại, bọn phản động. Người ta muốn làm bạn với nhau được ấy, thì trước hết là đứng trong cái tâm mình là phải chân thành. Anh không thể nào hòa giải hòa hợp mà anh nói một đằng làm một nẻo. Anh vẫn cứ hà hết vợ con, vẫn cứ đánh đập người trong gia đình, đi ngược lại cái lợi ích của các thế hệ đó. Nhưng mà ngoài ra nữa thì đi ngược lại những cái mà giá trị của loài người đã chấp nhận. Thì anh không thể nói chuyện đấy mà hòa hợp hòa giải được. Chính cái nhà là cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thay đổi từ chính sách, từ chế độ, từ cái thể chế độc tài phải chuyển sang một chế độ dân chủ thật sự. Khi đó thì cái vấn đề tự hòa giải hòa dân tộc không thể nào là những khó khăn.
Còn đối với những cái thế hệ trẻ, những thế hệ không liên quan nhiều tới quá khứ, thì có thể góp phần như thế nào trong cái tiến trình hòa hợp hòa giải này? Những người trẻ ngoài nước có thể làm gì?
Giữa người dân với người dân, ví dụ như là người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở trong nước thực ra tụi em không có nhu cầu hòa giải gì với nhau hết. Nhu cầu hòa giải có lẽ là chỉ giữa chính quyền và người dân mà thôi. Thành ra mọi người mới nhắc đi nhắc lại về vấn đề chính sách. Em và bạn bè ở trong nước cũng rất là nhiều và ngay cả khi bản thân họ là đảng viên cũng bình thường đó chị. Giống như là Vũ Nguyễn Thanh Sơn mà tới đây với tư cách cá nhân thì vẫn rất là bình thường. Nhưng mà nói với tư cách của đại diện cho một nhà nước hay một chính quyền thì ở bên đây họ mới có những cái phản ứng nhất định. Thì có nghĩa là cái nhu cầu hòa giải đó không phải là giữa người dân và người dân. Mà nếu mà như vậy thì giải quyết quá khứ và có những cái chính sách để mà thể hiện cái thiện chí của một nhà nước.
Ý kiến của Sơn như thế nào? Là một người trẻ trong nước, Sơn nghĩ rằng những bạn trẻ như mình ở trong nước có thể nào góp phần như thế nào không để thúc đẩy cái tiến trình này hoặc là có cái vai trò nào không?
Ta có được hòa hợp hòa giải dân tộc, đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản có lắng nghe người trẻ, chẳng hạn như tôi bây giờ muốn hiến kế, vậy nhà cầm quyền cộng sản họ có nghe và họ có thực hiện hay không là một cái vấn đề rất là lớn. Còn đương nhiên như chúng tôi là người trẻ thì chúng tôi mong muốn những cái điều đó tiến triển nhanh nhất để người dân Việt Nam chúng ta thu về một mối.
Nếu như họ muốn nghe thì đó là những ý kiến như thế nào?
Thứ nhất, hãy có những cái chính sách thật sự cụ thể cho thương phế binh Cộng Hòa, hỗ trợ an sinh xã hội đối với họ. Nếu mà xây dựng cho các liệt sĩ của Bắc Việt những nghĩa trang tổ quốc ghi công, thì cũng hãy xây dựng những nghĩa trang tử tế cho những người Việt Nam đã ngã xuống vì đất nước đi. Thì điều quan trọng nhất là Việt ở hải ngoại và người ở trong nước đang muốn đất nước Việt Nam được dân chủ, được tự do, muốn con người Việt Nam được tôn trọng. Vậy thì nhà cầm quyền Hà Nội liệu có chấp nhận được rằng chúng tôi là người trẻ, chúng tôi muốn những cái đó được thực hiện bằng việc hãy đa nguyên, đa đảng, cho những người trẻ chúng tôi lên tiếng nói bằng việc chúng tôi có thể là một đảng phái, có thể là một nhóm xã hội dân sự độc lập để đóng góp cho đất nước. Vậy nhà cầm quyền Hà Nội họ có chấp nhận những điều đó hay không? Đó là những cái ví dụ cụ thể mà tôi có thể đưa ra.
Vâng, tóm lại là nếu như người trẻ có một cái vai trò nào đó trong cái tiến trình, cái mục tiêu của nhà nước là hòa hợp hòa giải, thì thứ nhất là nhà cầm quyền phải lắng nghe, và cái sự lắng nghe đó tức là tôn trọng cái quyền dân chủ, cái quyền làm chủ của người dân trong chính đất nước của mình trước khi nói tới chuyện hòa giải với những người con ở xa xứ, phải không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn bạn, cảm ơn
chị. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân nơi chiến trường, ta không thể.